con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha giữa tháng năm đời sống. Nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời. Tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tim vui.
Kính thưa quý anh chị, bài giáo lý của Đức Thánh Cha về cầu nguyện, thì cái đề tài của cái bài 36 hôm nay đó là cầu nguyện bằng lòng tin tưởng. Xin chào anh chị em thân mến. Có một điều cực lực chống lại việc cầu nguyện, xuất phát từ nhận định mà tất cả chúng ta đều có. Đó là chúng ta cầu nguyện, chúng ta kêu xin, nhưng đôi khi những lời cầu nguyện của chúng ta dường như chẳng được lắng nghe đáp ứng gì hết. Những gì chúng ta đã kêu xin cho bản thân mình hay cho người khác không được thỏa đáng. Chúng ta rất thường cảm thấy như vậy. Nếu lý do chúng ta cầu xin là những gì cao quý, như cho một bệnh nhân được khỏe mạnh hay cho chiến tranh chấm dứt chẳng hạn thế, thì cảm giác không được thỏa đáng như là những gì tệ hại. Ví dụ như khi xảy ra chiến tranh, chúng ta cầu xin cho chiến tranh chấm dứt. Những thứ chiến tranh diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới. Cứ nghĩ mà xem, nào là Yemen, nào là Syria, những xứ sở vẫn còn chiến tranh kéo dài từ năm này qua năm nọ, những xứ sở bị tàn phá bởi chiến tranh. Chúng ta cầu nguyện mà chiến tranh chẳng chấm dứt gì. Làm sao lại có thể như vậy được chứ? Một số thậm chí không cầu nguyện nữa, vì họ nghĩ lời thỉnh nguyện của họ chẳng được khấm nhận. Thế nhưng, nếu Thiên Chúa là Cha, tại sao Ngài lại không lắng nghe chúng ta? Ngài là Đấng đã bảo đảm với chúng ta rằng Ngài ban những gì là tốt lành cho những người con cái ngỏ lời xin Ngài những điều ấy. Tại sao Ngài lại không đáp ứng những yêu cầu của chúng ta? Tất cả chúng ta đều có cảm nghiệm về điều ấy. Chúng ta đã cầu xin ơn khỏi bệnh của bạn bè, cha mẹ. Vấn đề là như thế. Nhưng Thiên Chúa đã không đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Đó là một cảm nghiệm tất cả chúng ta đều có. Sách giáo lý cống hiến cho chúng ta một tóm lược hay ho về vấn đề này. Nó giúp chúng ta cảnh giác với cái nguy cơ không sống cảm nghiệm đích thực của đức tin, mà biến mối liên hệ với Thiên Chúa thành một cái gì như là ma thuật. Cầu nguyện không phải là một thứ phù phép. Nó là một cuộc đối thoại với Chúa. Thật sự khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể chiều theo cái nguy cơ không phải là những kẻ phục vụ Thiên Chúa, mà là muốn Ngài phục vụ chúng ta. Bởi thế, nó là một thứ cầu nguyện chỉ biết đòi hỏi thôi, chỉ muốn lèo lái các biến cố theo dự tính của chúng ta, chỉ theo ước vọng của chúng ta hơn bất cứ những gì khác. Trái lại, Chúa Giêsu rất khôn ngoan khi dạy chúng ta kinh lạy Cha. Đó là một kinh nguyện, như chúng ta biết, chỉ nguyên về các vấn đề thôi. Thế nhưng, những vấn đề đầu tiên chúng ta dâng lên đều về Thiên Chúa. Những vấn đề đó chúng ta xin cho được nên chọn, chứ không phải là dự tính của chúng ta, mà là ý của Ngài cho thế giới này. Tốt hơn là hãy phó mặc nó cho Ngài. Danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện. Tông đồ Phaolô đã nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta thậm chí không biết được những gì thích hợp để cầu xin. Chúng ta kêu xin cho những gì là cần thiết, cho những nhu cầu của chúng ta, những gì chúng ta muốn. Nhưng điều đó có thích hợp với chúng ta hay chăng? Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng chúng ta chẳng biết ngay cả những gì đúng, đáng để kêu xin. Khi chúng ta cầu xin, chúng ta cần phải khiêm hạ. Đó là thái độ trước hết để cầu nguyện. Giống như thái độ ở nhiều nơi khi cầu nguyện trong nhà thờ, phụ nữ mang khăn che mặt hay chấm nước phép để bắt đầu cầu nguyện. Nhờ đó, chchúng ta cần phải tự nhủ trước khi cầu nguyện rằng đó là cách thức đúng đắn. Thiên Chúa sẽ ban cho tôi những gì thích đáng. Ngài biết, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cần phải khiêm hạ, để những lời của chúng ta thực sự là lời cầu nguyện, chứ không phải là chuyện vu vơ bị Chúa loại bỏ. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện vì những lý do sai trái, chẳng hạn như xin chiến thắng kẻ thù trong trận chiến, mà không tự vấn xem Thiên Chúa nghĩ gì về một trận chiến như thế chứ. Thật là dễ dàng để viết lên biểu ngữ Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nhiều người hăng say đoan chắc rằng Thiên Chúa ở với họ, nhưng ít người chịu xét xem họ có thực sự ở cùng Chúa hay chăng. Việc cầu nguyện, chính Thiên Chúa là đấng phải hoán cải chúng ta, chứ không phải chúng ta là người cần phải hoán cải Thiên Chúa. Đó là khiêm hạ. Con cầu nguyện, nhưng lạy Chúa, xin Chúa hãy hoán cải trái tim của con, để nó biết xin những gì thích hợp, những gì tốt nhất cho sức sống thiêng liêng của con. Tuy nhiên, cái tệ hại vẫn còn đó. Ở chỗ, khi người ta thành tâm cầu nguyện, khi họ xin những gì hợp với nước Chúa, khi một người mẹ cầu cho đứa con bị bệnh, tại sao Chúa dường như không nghe họ? Để trả lời cho vấn nạn này, chúng ta cần lắng đọng, suy niệm lại các phúc âm. Những trình thuật về cuộc đời của Chúa Giêsu đầy những lời cầu nguyện. Nhiều người bị thương tích ở nơi thân thể và trong tinh thần đã kêu xin người chữa lành. Có những người cầu xin cho một người bạn không bước đi được nữa. Có những người cha, người mẹ mang con cái nam nữ của mình đến với người. Tất cả đều là những lời cầu xin thấm thía đau thương. Đó là một ban đại hợp ca của lời kêu cầu. Xin thương xót chúng tôi. Chúng ta thấy có những lúc Chúa Giêsu đáp ứng ngay, trong khi có những trường hợp khác lại bị trì hoãn. Như thể Chúa không đáp lại. Hãy nghĩ đến người đàn bà Canaan, van xin Chúa Giêsu cho người con gái của bà. Người đàn bà này đã phải kiên trì một thời gian dài để được lắng nghe. Bà thậm chí còn tỏ ra khiêm nhượng khi nghe thấy Chúa Giêsu thốt ra một lời có vẻ hơi xúc phạm đến bà nữa. Chúng ta không nên lấy bánh ném cho con chó, chỉ có cho chó thôi. Thế nhưng, lời hạ nhục này không thành vấn đề với người đàn bà ấy. Người con gái của bà được lành mạnh mới là điều quan trọng. Nên bà cứ tiếp tục. Đúng thế, nhưng ngay cả những con chó cũng được thừa hưởng những vụn bánh từ bàn của chủ rơi xuống. Chúa Giêsu là như thế đó. Lòng can đảm nơi việc cầu xin. Hay hãy nghĩ đến người bất toại được khiêng bởi bốn người bạn của mình. Chúa Giêsu thoạt tiên tha tội cho anh ta và sau đó mới chữa thân thể của anh ta. Bởi thế, ở vào số trường hợp vấn đề không được giải quyết ngay. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Mỗi một người chúng ta đều có kinh nghiệm này. Chúng ta hãy nhìn một chút xem biết bao nhiêu lần chúng ta đã cầu xin một ân sủng, một phép lạ, cứ cho là như thế đi, nhưng chẳng thấy xảy ra gì hết. Sau đó, qua dòng thời gian, các thứ được giải quyết, nhưng lại theo cách thức của Thiên Chúa, theo đường lối thần linh, chứ không theo những gì chúng ta mong muốn vào lúc ấy. Thời điểm của Thiên Chúa không phải là thời điểm của chúng ta. Từ quan niệm này, việc chữa lành cho người con gái của ông Giai-rô mới đáng chú ý. Một người cha đang cuống quýt vì đứa con gái của ông đang yếu bệnh và vì thế ông xin Chúa Giêsu giúp đỡ. Vị sư phụ này liền nhận lời ngay. Nhưng trên đường đi thì xảy ra một việc chữa lành khác. Để rồi sau đó có tin báo rằng đứa con gái đã chết rồi. Như thế kể như là xong. Nhưng trái lại, Chúa Giêsu nói với người cha rằng: đừng sợ, hãy cứ tin. Hãy tiếp tục tin tưởng, vì chính đức tin là những gì nâng đỡ lời cầu xin. Thật vậy, Chúa Giêsu sẽ đánh thức đứa trẻ ấy từ giấc ngủ chết chóc. Thế nhưng ông Giai-rô đã phải bước đi trong tăm tối chỉ bằng ngọn lửa đức tin thôi. Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin, chớ gì đức tin của con tăng trưởng. Hãy xin ơn này, xin biết tin tưởng. Trong phúc âm, Chúa Giêsu nói rằng đức tin có thể chuyển rời núi non, thế nhưng phải thực sự tin tưởng. Chúa Giêsu bị chế ngự bởi đức tin nơi người nghèo của Ngài, nơi người dân của Ngài. Ngài đặc biệt cảm thấy những gì là dịu dàng êm ái trước đức tin của họ và người lắng nghe. Lời cầu Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha trong vườn nhiệt dường như cũng không được lắng nghe. Cha ơi, nếu có thể thì xin cất chén nàng khỏi con. Chúa Cha dường như không lắng nghe người. Người con cần phải uống trọn vẹn chén khổ nạn. Thế nhưng, thứ bảy tuần thánh không phải là chương kết thúc. Vì vào ngày thứ ba, Chúa Nhật là phục sinh. Sự giữ là Chúa của ngày áp cuối. Xin hãy nhớ kỹ điều này. Sự giữ không bao giờ là ngày cuối cùng. Không. Ngày áp cuối, khi mà đêm là lúc tối tăm nhất, ngay trước rạng đông. Bởi thế mới có khuynh hướng vào ngày áp cuối là lúc ma quỷ làm cho chúng ta nghĩ rằng hắn đã thắng cuộc. Đó, các ngươi đã thấy chưa? Ta đã thắng cuộc rồi. Tên gian ác là chúa của ngày áp cuối. Cuối cùng là phục sinh. Thế nhưng tên gian ác này không bao giờ là chúa của ngày cuối cùng hết. Thiên Chúa mới là chúa của ngày cuối cùng. Vì ngày đó thuộc về một mình Thiên Chúa. Mà đó là ngày mà tất cả lòng mong ước của con người muốn được cứu độ sẽ nên chọn. Chúng ta hãy biết khiêm tốn nhẫn nại chờ đợi Chúa. Đợi chờ ngày cuối cùng. Rất thường xảy ra là ngày áp cuối, là ngày rất khốn khó. Vì những đau khổ của con người là những gì khốn khó. Thế nhưng Chúa lại ở đó. Và vào ngày cuối cùng, Ngài giải quyết hết mọi sự. Xin cảm ơn anh chị em. Các anh chị thấy tuyệt vời không? Hay quá, wow, cái tư tưởng cuối cùng của Đức Thánh Cha đấy các anh chị, là sự giữ, nó là Chúa của ngày áp cuối thôi, còn chính Thiên Chúa mới là Chúa của ngày cuối cùng. Hãy nhớ kỹ, Đức Thánh Cha nói ra, đặt kỹ chúng ta này, hãy nhớ kỹ điều đó. Wow, hay thật, dịch tới đây em hứng không thể tưởng tượng được, thật hay quá, xin lỗi mình các anh các chị. Đúng thế. Chúng ta thấy trong Tam Nhật Thánh không? Ngày áp cuối là ngày gì? Thứ sáu tuần thánh và thứ bảy tuần thánh. Đấy là ngày áp cuối đấy. Còn ngày cuối cùng là gì? Ngày Chúa Nhật phục sinh. Hay không? Hay tuyệt vời! Ngày áp cuối kể như là ma quỷ nó thắng rồi. Nó giết được Chúa của sự sống. Nó giết được kẻ thù không đội trù chung của nó là đứa trẻ được người phụ nữ sinh ra. Mà nó biết được đó là cái đứa trẻ mà là Thiên Chúa nhập thể. Nó không chấp nhận điều đó. Bởi thế nó chống lại. Và bây giờ nó tìm cái đứa trẻ đó để nó hủy diệt đi. Và không ngờ nó đã hủy diệt được cái đứa trẻ đó, chết nằm trong mồ. Và nó tưởng là nó đắc thắng. Đó, các ngươi thấy chưa? Ta đã thắng cuộc rồi. Đức Thánh Cha nói tên gian ác là chúa của ngày áp cuối thôi. Cuối cùng là phục sinh. Tên gian ác này không bao giờ là chúa của ngày cuối cùng. Thiên Chúa mới là chúa của ngày cuối cùng. Do đó nên Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là hãy chờ đợi ngày cuối cùng. Hãy chờ đợi ngày cuối cùng. Chúng ta không có nhẫn nại đâu. Xin cái gì là phải được ngay. Như là mì ăn liền vậy. Vì thế nên Đức Thánh Cha nói là chúng ta điều khiển Chúa. Chứ không phải là Chúa điều khiển chúng ta nữa. Chúng ta đâu có phục vụ Chúa đâu. Chúng ta bắt Chúa phải phục vụ chúng ta theo ý của chúng ta ngay lập tức. Không được là chúng ta bỏ, chối Chúa, không nhận Chúa nữa. Vậy để chúng ta là Chúa hay là đầy tớ đây? Không, chúng ta mâu thuẫn như vậy đó. Chúng ta ngạo mạn như vậy đó, láo léo như vậy đó. Đức Thánh Cha chứng minh ra ở trong Phúc Âm đủ thứ chuyện đây này. Chúng ta có như cái người đàn bà Canaan không? Thậm chí bị Chúa sỉ nhục cho nữa đấy chứ, đừng có nói đâu. Đây Chúa không nghe là còn đỡ đấy. Chúa không nghe là còn đỡ đấy. Chúa mà cho chúng ta một trận nữa thì chúng ta lại càng quại lại Chúa nhiều hơn nữa. Đấy, chúng ta cứ, như vậy là Đức Thánh Cha nói là cầu nguyện cần phải khiêm nhượng, chúng ta đâu có khiêm nhượng đâu. Khi cầu nguyện chúng ta càng tỏ ra kiêu căng nữa. Là bắt Chúa phải làm theo ý mình và làm ngay lập tức, chứ không được chần chờ. Và chúng ta lại là chúng ta xin những cái điều mà tốt lành chứ đâu có không có hợp ý Chúa đâu. Chúng ta xin cho chiến tranh chấm dứt, chúng ta xin cho con cái được lành mạnh, Tại sao Chúa không ban? Trong khi Chúa là cha nhân lành, Chúa hứa cho chúng ta những điều tốt lành, mà đó là những điều tốt lành, tại sao Chúa không ban? Chúng ta đặt hết vấn đề này đến vấn đề kia với Chúa khi chưa tới thời điểm của Chúa. Đức Thánh Cha nói là thời điểm của Thiên Chúa không phải là thời điểm của chúng ta. Thời điểm của Thiên Chúa bao giờ cũng là ngày cuối cùng, còn chúng ta là bao giờ cũng là ngày áp cuối. Bởi vì sao vậy? Là chúng ta xin mãi không được. Trước khi Chúa ra tay thì chúng ta đã nản rồi, thì chúng ta đã bỏ Chúa rồi. Đó là ngày áp cuối đấy. Cái bài giáo lý này hay quá các anh chị ơi. Em thích nhất là cái đoạn cuối, đó là Chúa là Chúa của ngày cuối cùng, còn ma quỷ là Chúa của ngày áp cuối. Nó là như thế thôi. Bởi thế nên cái ngày áp cuối của chúng ta là ngày trước khi chết, trong giờ lâm tử đấy. Ngày áp cuối đấy, cái giây phút áp cuối đấy, còn giây phút mà chúng ta thở hơi cuối cùng, đó là giây phút cuối cùng. Và nó chỉ chờ cái giây phút áp cuối thôi, để nó cám dỗ chúng ta bỏ Chúa, không tin Chúa nữa. Chúa không tha được đâu, bởi vì mày phạm tội nhiều quá, vân vân, đủ mọi thứ hết. Bởi thế nên chúng ta thấy cái bài giáo lý này hay thật, hay thật. Và như em cũng đã có những lần mà em chia sẻ các anh các chị thấy không? Đó là chúng ta khi cầu nguyện đó, chúng ta thường thường không biết mình cầu nguyện cái gì hết. Ở trong bài phút này, rõ ràng Đức Thánh Cha trích lại hai lời của Thánh Phaolô nói là chúng ta thậm chí không biết được những gì thích hợp để kêu xin. Rồi chúng ta chẳng biết ngay cả những gì đúng đáng để kêu xin nữa. Vậy mà chúng ta cứ đòi cho bằng được, mà đòi ngay cơ. Nó còn như vậy nữa. Do đó nên chúng ta điều khiển Chúa chứ đâu phải là Chúa điều khiển chúng ta đâu. Tới giờ là Chúa sẽ làm thôi. Chúng ta vậy, chúng ta không cho Chúa là biết chúng ta hơn chúng ta, và yêu chúng ta hơn chúng ta. Chúng ta yêu chúng ta hơn Chúa yêu chúng ta nữa. Chúng ta biết chúng ta hơn Chúa biết chúng ta nữa. Do đó nên chúng ta đã làm cái gì đó, là Chúa phải làm theo chúng ta, thì mới thật sự là Chúa của chúng ta. Trong khi đó các anh ấy, chị ơi, em cũng đã nói rồi, đôi khi có những cái Chúa không ban cho chúng ta là Chúa ban cho chúng ta đấy. Các anh chị bảo ủa sao nó nói như vậy? Tại sao vậy? Có những cái có hại cho chúng ta, do đó Chúa không ban thì có phải là Chúa ban không? Nếu Chúa ban cho chúng ta hư đi, thì Chúa ban cho chúng ta làm gì? Thấy không? Chẳng hạn Chúa ban cho chúng ta giàu sang, trúng số đi. Rồi sau đó, vì giàu sang, vì trúng số, cái khốn nạn thứ nhất, khốn cho các ngươi vì các ngươi giàu sang. Chính Chúa nguyên rủa, bởi vì cái giàu sang đó rất nguy hiểm cho chúng ta, để chúng ta quên Chúa, để chúng ta ích kỷ, để chúng ta khinh người, để chúng ta phạm tội. Chúa ban cho chúng ta làm gì? Do đó Chúa không ban. Vậy thì Chúa không ban cho chúng ta là Chúa ban cho chúng ta đấy, còn ban hơn những gì chúng ta xin nữa cơ mà. Bởi thế nên chúng ta không hiểu chúng ta xin cái gì, và chúng ta không biết được cái đó có hợp với chúng ta không. Bởi thế Đức Thánh Cha nói là hãy phó mặc cho Chúa, để Chúa định đoạt, chứ đừng có cứ nhất định phải theo ý mình mới được. Cái đấy là hoàn toàn ngược với việc cầu nguyện. Cầu nguyện là tin tưởng. Vậy bây giờ chúng ta cầu nguyện bắt ý Chúa, Chúa làm theo chúng ta, là chúng ta tin tưởng Chúa à? Là chúng ta bắt Chúa tin chúng ta chứ đâu phải chúng ta tin Chúa đâu. Rồi chúng ta còn cho chúng ta là còn hơn Chúa Giêsu nữa. Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn nhiệt không được Chúa Cha chấp nhận, mà chúng ta bắt Chúa Cha phải chấp nhận chúng ta. Chúng ta ngon hơn Chúa Giêsu à? Lạ nhỉ? Thấy không? Đấy, chúng ta thử suy nghĩ coi. Chúng ta kiêu ngạo lắm, chúng ta ngạo mạn vô cùng. Rồi một cái gì nữa, bây giờ thử hỏi nhá, chúng ta có làm theo ý của Chúa không vậy? Có làm theo ý của Chúa không vậy? Vậy thì tại sao chúng ta phạm tội? Phạm tội là gì đây? Là làm trái ý của Chúa. Vậy mà bây giờ chúng ta cầu xin Chúa, bắt Chúa phải làm theo ý chúng ta à? Có phải là ngạo mạn không? Có phải là kiêu ngạo không? Không có lòng khiêm nhượng tí nào hết. Không làm theo ý Chúa mà bắt Chúa phải làm theo ý của chúng ta. Đó là lý do các thánh ấy, các anh chị, khi đã cầu nguyện đó, các ngài không phải cầu nguyện suông đâu các anh chị ạ. Các ngài phải ăn chay hãm mình, đền tội trước khi cầu nguyện. Có nghĩa là các ngài biết được mình tội lỗi, bất xứng, không đáng xin Chúa nữa. Bởi thế nên, để Chúa nhậm lời, thì các ngài phải ăn chay đánh tội, đền tội. Xin Chúa tha cho chúng con, tha cho con vì con đã làm mất lòng Chúa. đã không làm theo ý Chúa, bây giờ con không có đáng được Chúa nghe lời của con cầu nguyện. Con ăn năn thống hối, xin Chúa thương đến con. Và nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa ban ơn cho con. Chúng ta thử làm như vậy coi. Thấy không? Chúng ta đâu làm như vậy đâu. Chẳng có theo ý Chúa tí nào hết. Theo ý riêng chúng ta không à? Rồi, khi mà cầu xin, bắt Chúa phải theo ý mình. Mà ý riêng của chúng ta toàn là những cái xấu thôi. Những cái làm mất lòng Chúa thôi. Mà bắt Chúa phải làm theo ý, những cái ý xấu của chúng ta, những cái ý không tốt của chúng ta. Là như vậy là chúng ta đúng là Chúa rồi, chứ không phải là ai khác hết đó. Chúa không phải là Chúa, mà chúng ta là Chúa. Nói còn cái gì nữa? Đức Thánh Cha cũng nói đấy nè. Có những lúc đó chúng ta cầu xin không được. Nhưng mà rồi cuối cùng thì lại được. Nhưng mà lại theo cách của Chúa cơ, không phải theo cách của chúng ta. Chúng ta nghĩ là Chúa phải ban ơn này ơn kia cho chúng ta. Nhưng mà Chúa lại ban cho chúng ta cái ơn chúng ta xin thật, nhưng mà không phải cách của chúng ta. Không phải theo cách của chúng ta. Đây này, Đức Thánh Cha nói nhá. Rõ ràng, trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Mỗi một người chúng ta đều có kinh nghiệm này. Chúng ta hãy nhìn một chút mà xem. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã cầu xin một ân sủng, một phép lạ, cứ cho là như thế đi, nhưng chẳng thấy xảy ra gì hết. Sau đó, qua dòng thời gian, các thứ được giải quyết, nhưng lại theo cách thức của Thiên Chúa, theo đường lối thần linh, chứ không theo những gì chúng ta mong muốn vào lúc ấy. Thời điểm của Thiên Chúa không phải là thời điểm của chúng ta. Và cái này em đã từng chia sẻ các anh chị rất là nhiều lần rồi. Đó là chúng ta xin Chúa ơn khiêm nhượng, bảo Chúa ơi con kiêu ngạo quá, xin Chúa tha cho con và ban cho con ơn khiêm nhượng. Vì con kiêu ngạo quá, do đó nhiều người ghét con quá. Do đó thôi bây giờ con thống hối ăn năn, xin Chúa tha cho con và ban cho con ơn khiêm nhượng. Chúa nói được, đứng, mày nói đúng, mày biết mình đấy. Thôi bây giờ tao ban cho mày ơn khiêm nhượng nhá. Mày hãy cố gắng mà nhận nhá. Đừng có từ chối nha. Xin một đàng làm một nẻo nhá. Chúa cho một ngày kia ra ngoài đường bị người ta tát cho một phát. Tức quá tát lại liền. Chửi cho một trận, nhổ vào mặt người khác. Khiêm nhượng ở chỗ nào? Chúa ban cho chúng ta khiêm nhượng qua cái tát đó đó. Chúng ta đâu có nhận đâu. Nếu chúng ta nhận cái tát đó, mỉm cười, tha thứ cho người ta, thì đó không phải khiêm nhượng không? Chúng ta xin ơn khiêm nhượng mà chúng ta khi Chúa ban cho lại không nhận. Có phải là Chúa ban cho chúng ta theo kiểu của Chúa không? Chứ đâu phải kiểu của chúng ta. Chúng ta cứ muốn theo kiểu của mình cơ. Do đó nên tất cả những cái đó chứng tỏ cho chúng ta thấy cái gì? Chúng ta là con người không biết mình chúng ta. Trong khi đó Chúa biết chúng ta hơn chúng ta biết chúng ta. Mà chúng ta lại không tin Chúa, mà lại cứ bắt Chúa làm theo ý chúng ta. Trong khi đó chúng ta lại không làm theo ý Chúa. Để chúng ta thấy đây những cái mâu thuẫn nơi con người chúng ta. Còn một điều rất là thực tế và hiện đại nữa, không phải chỉ liên quan đến vấn đề chúng ta cầu nguyện tôn trọng nhân quyền trên thế giới. Điển hình nhất là các Kitô hữu Công giáo ở Trung Cộng bây giờ. Họ bị bách hại rất là nhiều. Kể cả Tòa Thánh đã ký kết tạm thời với họ, nhưng họ vẫn không ngừng tay để bách hại và sát hại Kitô hữu Công giáo của chúng ta ở đó. Theo tự nhiên thì chúng ta thấy xót xa và thương những Kitô hữu Công giáo của chúng ta ở đó. Thậm chí và đến nỗi chúng ta trách Tòa Thánh, trách Đức Thánh Cha Francisco. Tại sao dám liên hệ với Trung Quốc làm như thế? Chẳng những không có lợi mà còn có hại thêm. Và như vậy là Tòa Thánh và Đức Thánh Cha không có khôn ngoan và không có mạnh mẽ để giải quyết vấn đề thẳng mặt với chính quyền Trung Cộng. Nhưng chúng ta xét về mặt tự nhiên, về mặt nhân quyền, về mặt trần gian thì đúng là như thế. Đúng là như thế ở chỗ là chúng ta được quyền lên tiếng để bênh vực nhân quyền, bênh vực tự do tôn giáo, nhất là đối với thành phần Kitô hữu Công giáo của chúng ta ở Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta tỏ ra không tin tưởng vào giáo hội, phê phán giáo hội. Như thế chúng ta cho là Đức Thánh Cha và Tòa Thánh không có khôn ngoan, không biết gì như chúng ta. Và như thế chúng ta cũng một cách nào đó trở thành vô thần. Chúng ta tưởng là cái vị lãnh đạo của Trung Quốc bây giờ, Trung Cộng bây giờ là chúa tể, muốn làm gì thì làm, không ai làm gì được hết. Kể cả Tòa Thánh, kể cả Đức Thánh Cha đại diện Chúa Kitô cũng không làm gì được họ. Có nghĩa là không có Thiên Chúa, họ mới là Chúa, họ muốn làm gì thì làm. Như vậy thì chúng ta vô thần rồi, chúng ta đâu có đức tin đâu. Nếu chúng ta có đức tin thì chúng ta sẽ thấy được phần nào mầu nhiệm quan phòng của Thiên Chúa ở đây. Trước hết chúng ta phải biết được là Thiên Chúa dựng chúng ta lên trên thế gian này không phải để chúng ta sống đời đời ở đây, và không phải chỉ có nhân quyền thôi mà còn có đức tin nữa. Cái gì cũng vậy, phải căn cứ vào đức tin, chứ không thể chỉ có thuần tự nhiên, thuần xã hội, thuần nhân quyền. Nếu mà nói đến nhân quyền thì ai bị xúc phạm đến bằng Chúa Giêsu? Vậy tại sao Chúa Cha không can thiệp? Trái lại, Chúa Cha còn phó nộp Ngài cho quyền lực của dân Do Thái cũng như là của đế quốc Roma để giết người nữa. Là cái gì? Vậy Chúa Cha không biết nhân quyền là cái gì à? Không biết con mình là ai à? Ngu hơn chúng ta hay sao? Chúng ta cứ đọc lại lịch sử của dân Do Thái mà xem. Để cứu dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, Thiên Chúa phải làm gì? Thiên Chúa không chỉ cứu họ về phần xác mà thôi. Khi thấy họ bị vua Pharaoh và dân Ai Cập đàn áp họ, chèn ép họ, Chúa sẽ cứu họ. Nhưng mà không phải chỉ cứu họ về phần xác, mà chính là cứu họ về phần hồn. Bởi thế nên trước khi cứu họ về phần xác thì Ngài đã phải cứu họ về phần hồn. Ở chỗ nào? Ở chỗ Ngài để cho Pharaoh cứng lòng. Bất cứ cái gì mà Môi-se làm, ông vẫn không có chịu, không để cho dân Do Thái đi. Trái lại còn đầy đọa dân Do Thái thêm. Vậy thì chúng ta cho Môi-se là làm khổ dân Do Thái à? Vậy thì không có Chúa à? Chỉ có Pharaoh thôi à? Thiên Chúa nhắm đến đức tin của con người, nhắm đến phần hồn của con người trước, chứ không phải chỉ phần xác thôi. Đó là lý do Chúa dựng nên con người có hồn và xác, và hồn mới là chính. Hồn mới làm cho con người nên thánh thiện, được cứu rỗi. Bởi thế nên, làm gì thì làm, dù để cho con người chịu tất cả mọi sự dữ trên đời này, nhưng miễn là họ được rỗi linh hồn. Và không phải Thiên Chúa chỉ cứu dân Do Thái thôi, cứu họ cả xác lẫn hồn. Xác ra khỏi Ai Cập, khỏi bị đàn áp, hồn có đức tin mạnh hơn, để tin vào Chúa hơn. Dù Pharaoh có làm gì thì làm, rồi cuối cùng Ngài vẫn cứu họ ra khỏi Ai Cập, để cho họ tin vào Chúa hơn. Dù quyền lực Pharaoh, quyền lực của thế gian có mạnh đến đâu đi nữa, nhưng không làm gì được dân Chúa. Khi Chúa đã hứa là Chúa làm. Và như em vừa nói, Chúa không phải chỉ cứu dân Do Thái thôi, mà còn cứu cả Ai Cập nữa, qua cái biến cố vượt qua biển đỏ của dân Do Thái. Thật vậy, không phải Chúa xuống thế gian này mặc lấy nhân tính của chung loài người, nhưng mang dòng máu Do Thái, mà Chúa chỉ cứu dân Do Thái thôi. Nhưng mà qua dân Do Thái, Chúa cứu toàn thể nhân loại. Ở nơi biến cố vượt qua của dân Do Thái cũng thế. Chúa cứu dân Ai Cập ở chỗ nào? Ở chỗ Chúa để cho họ càng cứng lòng hơn. Sau khi họ đã để cho dân Do Thái đi, cuối cùng họ vẫn tiếc sót, đuổi theo để bắt dân Do Thái trở lại cho bằng được. Thậm chí khi dân Do Thái đã xuống lòng biển, đi qua bên kia, thì họ cũng nhào xuống luôn, đuổi theo cho bằng được để bắt dân Do Thái. Thế nhưng khi dân Do Thái lên khỏi bờ thì Chúa làm cho nước ập lại hết, để giết hết, không còn một tên nào. Tuy nhiên trước khi chết, dân Ai Cập đã nhận biết Thiên Chúa, đã biết rằng là họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa, xúc phạm đến dân của người. Và như thế, cái chết của họ, cái chết về phần xác, cái chết đáng tội của họ, nhưng lại là cái chết được rỗi. Bởi vì trước khi chết, họ đã nhận biết Thiên Chúa. Chúng ta thấy không? Bây giờ ở bên Trung Quốc cũng vậy. Thiên Chúa cũng muốn áp dụng cái đường lối đó. Có nghĩa là không phải Chúa chỉ muốn cứu Kitô hữu Công giáo Trung Quốc khỏi bị đàn áp bề ngoài liên quan đến nhân quyền mà thôi, mà còn muốn cứu cả những cái thành phần Kitô hữu Công giáo Trung Quốc, cả về phần hồn, làm cho họ mạnh đức tin. Và Chúa muốn tỏ mình ra cho cả Kitô hữu Công giáo Trung Quốc cũng như là chính quyền Trung Quốc. Đó là ở chỗ Kitô hữu Công giáo Trung Quốc dù bị đàn áp mấy đi nữa vẫn trung thành với Chúa cho đến cùng. Và như thế chứng tỏ rằng quyền lực của trần gian này nơi ở Trung Quốc không thể làm gì được cái thành phần nhỏ bé Kitô hữu bị bách hại như thế. Dù họ có bị bách hại, họ cũng không chối Chúa, vẫn trung thành với Chúa, chứ không có sợ quyền bính. Đấy, có phải là cái điều đó làm sáng danh Chúa hơn là cứu họ ra khỏi quyền bính và cho họ khỏi bị bách hại về phần xác, về nhân quyền. Chúng ta thấy Thiên Chúa mầu nhiệm vô cùng. Nhưng mà cuối cùng, cái giờ cuối cùng bao giờ cũng là của Chúa. Giống như đối với Do Thái ra khỏi Ai Cập cũng vậy. Ở nơi thành phần Kitô hữu Công giáo Trung Quốc cũng thế. Khi tới giờ của Chúa thì họ sẽ thoát được chẳng những cả xác lẫn hồn và cả quyền tự do tôn giáo của họ nữa. Và mọi người nhìn thấy sẽ thấy được rằng quyền bính thế gian không làm gì được hết. Và đúng như Thánh Gioan đã nói ở trong thư thứ nhất của Ngài, cái chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn muốn thắng thế gian bằng đức tin của Kitô hữu, của giáo hội. Như Ngài đã thắng thế gian nơi con của Ngài bằng tình yêu của người con biết tuân phục thánh ý cha của mình. Chúng ta thấy được là nếu chúng ta nhìn theo chiều hướng siêu nhiên đức tin, chúng ta sẽ thấy được mọi sự được giải quyết rất là tốt đẹp và không sợ một cái gì hết. Trái lại càng tin cậy Thiên Chúa là chủ tể của lịch sử loài người. Bởi thế nên qua cái bài giáo lý này, một bài giáo lý rất là thực tế, rất là hay, nhất là cái câu cuối cùng: ngày áp cuối bao giờ cũng là ngày của ma quỷ, nhưng ngày cuối cùng mới là ngày của Chúa. Ma quỷ không bao giờ là Chúa của ngày cuối cùng. Bởi thế nên Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là hãy chờ đợi ngày cuối cùng, bởi vì đó là ngày của Chúa, ngày Chúa ra tay, ngày Chúa tỏ mình ra, giống như Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô đã chờ ngày cuối cùng, nằm trong mồ chờ ngày cuối cùng, đó là ngày Chúa phục sinh. Cho dù lời Ngài cầu xin không được Chúa Cha nhậm lời, để cho Satan thần dữ nó làm chủ, nó làm Chúa của ngày áp cuối là ngày thứ sáu và thứ bảy, nhưng Chúa Giêsu đã sống lại trong ngày cuối cùng, chiến thắng tội lỗi và sự chết để làm Chúa của ngày cuối cùng. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin mãnh liệt để chúng con tin tưởng trong bất cứ một hoàn cảnh nào, và chúng con tin là tất cả những gì chúng con đã cầu xin Chúa hợp với ý Chúa chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng con, nhất là khi chúng con cầu xin cho phần rỗi của chúng con và anh chị em chúng con thì không thể nào Chúa không ban. Chính Chúa đã nói với chị Faustina, lời cầu xin đẹp lòng cha nhất đó là cầu cho phần rỗi các linh hồn. Bởi vì Chúa xuống thế gian này chỉ để cứu rỗi chúng con thôi. Vì tại sao Chúa lại không nhậm lời chúng con để xin cho các linh hồn được cứu rỗi như đúng ý Chúa? Do đó nên xin Chúa cho chúng con, trước hết là cho chúng con xứng đáng xin ơn Chúa ở chỗ là chúng con hãy ăn năn thống hối vì đã làm mất lòng Chúa, không làm theo ý Chúa. Và cho con xứng đáng sử dụng ơn Chúa cho nên ở chỗ chúng con dùng ơn Chúa theo ý của Chúa, chứ không phải để hưởng thụ và cho riêng bản thân chúng con thôi. Chúng con chỉ xin như vậy thôi, và chắc chắn những điều đó là những điều mà Chúa mong muốn để Chúa có thể tuôn đổ ơn Chúa xuống cho chúng con. Amen.
Trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến.